Thưa Thầy, khi Thầy nói bề trên đặt cho Thầy tên Vĩ Kiên, bề trên là ai? Là Thượng Đế hay Tối Cao, Pháp, Tòa?
Cái lúc đó là tôi mới tu. Có đêm đó tôi đứng ngay ở ở nhà tôi, ở nhà thì cũng có thờ hình hình quan đánh đó, đứng ngay mà không có cục cửa được, đứng ngay đó, đó cho tôi biết ngày sanh tháng đẻ của tôi và tên tôi là phải như vậy, phải sửa đúng như vậy. Nhưng mà ra đây thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên thì anh Thuần anh không có điền vô. Anh sợ khó khăn gì đó, không có điền vô, cũng giữ tên, đề tên Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ Vĩ Kiên kiên trì tu học không được thay đổi. Đó là lúc đó là Quang Thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt. Và lúc tôi ngồi đó tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của Quang Thánh lên. Rồi tôi, cái tánh tôi kỳ, tôi nói thôi bây giờ quen biết nhau, hiện ra ngồi đây trước mặt nói chuyện với tôi không chịu nhộn sau lưng. Thì lúc đó ông đưa tôi vô trong phòng, rồi ngồi đó, đóng cửa lại, mà nhìn chập ổ khóa mở. Tôi nói được, cái này tôi khoái lắm. Nhìn một hồi không mở, tôi nói tôi bấy là đồ giả. Mày nói tao đồ giả. Ok, đi lên lầu. Lên lầu nằm xuống, tao bóp cổ cho mày chết. Tôi nói cảm ơn, mày giỏi bóp cổ tao đi. Tao không có sợ ma đâu. Tôi nói bóp, rồi tôi thấy cổ tôi còn có sợi chỉ không à. Rồi một chập cái thả ra, nó không có đâu. Thương mày lắm chứ đâu có giết mày. Tao có nhiệm vụ bảo vệ mày mà. À, tôi nghe nói vậy đó. Thì từ đây về sau, đệ tử đi đâu, ta cũng đứng bên nhau không đâu. Thì nói vậy. Và hình của đệ tử sẽ chạy khắp thế giới. Mà trong lúc tôi ở Việt Nam đâu có tiền mà nói chuyện thế giới, tôi càng không tin nữa. Mà tôi thấy hình nó chạy tùm lum hết. Nhất tường rồi thấy hình tôi không. Tôi thấy vậy thôi chứ còn tôi không bao giờ tôi tin. Thần tiên thánh gì nói bậy với tôi không được. Tôi trực giác nói chuyện, tôi hỏi đủ thứ hết. Lôi thôi, nó hâm tôi là tôi càng không sợ, tôi càng trực diện. Còn muốn gì, gọi thì giết đi. Nó không có giết tụi nó, ở Việt Nam dữ lắm mà không giết tôi được. Thử thách nhiều trận rồi mà không có sao. Cho mình cố gắng tu, tự nhiên nó dũng mãnh. Nó dũng mãnh như vậy mới tiến qua tới các cõi và học hỏi rất nhiều. Đừng có sợ gì, chỗ nào mình cũng đi tới được hết. Chỗ con thú mình cũng, con thú tiến qua, tôi cũng tới. Thấy nó cũng gánh nước, nó mang đầu thú đi cùng, nó hung dữ. Nhưng mà nó hướng thiện. Nhiều chỗ cùi lỡ tôi cũng tới. Khắp các nơi tôi đều đi hết. Tôi muốn tìm hiểu rõ rệt mọi sự việc trước khi tôi làm việc. Cho nên khi mà tôi nói được đạo, tôi cũng ngạc nhiên. Tại sao nói đạo được? Hồi nào giờ mình đâu có học kinh kệ gì mà nói đạo. Nhờ tu nó khai mở ra thì cái đêm, cái ngày đó buổi trưa đương thiền bừng sáng hết ngũ tạng. Mới ra cái bài Tô Lục Chuốc Hồng Tựa Kính Cảnh Tiên đó. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trong khắp khắp nhiệm. Hở thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo không không khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt. Thì tô điểm sơn hà thợ khéo xây, mà tiền không có, kiếm miếng giấy bao bì viết đi, rồi đem xuống trình cho ông Tư. Ông Tư ông đọc rồi ông dẫn qua gặp ông Cao Minh Thiền Sư luôn. Hồi đó ông Cao Minh Thiền Sư còn sống, móng tay dài lắm, ở cầu ông. Đưa cho ông coi. Thì ông nói, thầy Tư à, nó hiểu hết rồi thầy à. Mà tôi nó hiểu cái gì, tôi viết mấy câu vậy mà hiểu cái gì. Ông nói nó hiểu hết rồi. Theo thầy Tư tu đi con, ông nói vậy. Cho nên các bạn tu hay nói thiên cơ là chỗ đó. Mà nếu mình tiếp tục á, mình nói thiên cơ là hại lắm. Nhiều người ở thế gian họ thích thiên cơ, họ mê say thiên cơ, họ lợi dụng tình thế tới đầy nhà mà không có giúp ích cho chính mình. Tôi cúp, tôi không có làm cái đó. Tôi chỉ cho người ta thực hành mà thôi. Và tôi thuyết lý trực giác, tôi mở tới đâu tôi nói tới đó, tôi không có giấu giếm, mà tôi không có mượn sách vở của ai mà để nói đâu. Tôi nói thẳng như vậy thôi. Cho nên nhiều người người ta ghét tôi, tới phá, thử thách. Thầy bùa rồi tới thử thách đủ chuyện hết. Nói, tối nay tôi cho anh tiêu luôn. Nhưng mà sáng tới gặp tôi, nói, anh vẫn hồng hào vậy ha. Tôi nói anh giết không tôi không được, tôi sống. Thôi tối nay anh về anh làm lại đi. Thì cũng làm lại hoài nhưng mà không có được. Rốt cuộc là thấy cũng lấy sách vở để về tu thôi. Mình phải có cái những cơn thử thách đó, cái tâm nó không có sợ nữa, dũng mãnh rồi không có sợ nữa. Súng đạn con không sợ nữa, cái tâm mình dũng mãnh rồi không có sợ gì hết. Biết một cái sống, một cái chết, một lần sống, một lần chết, có gì mình nói thật. Mình không có lợi dụng, không có gian dối là không có sợ. Chánh khí mình không có sợ những sự gì mà áp đảo hết. Cho nên tu vô vi, con người có chánh khí thì phát triển đi lên và sẽ thức giác. Hiểu được nguyên lý vô sanh, an nhiên tự tại, tu hành, tươi trẻ, không có khổ đâu. Chính tôi là một kiểu mẫu cho các bạn thấy. Năm này tới tháng kia tôi có làm gì ra tiền đi đây đi đó. Nói cho mọi người nghe và nhận những tin lành của Thượng Đế. Chuyển tôi cái gì tôi chuyển cái đó cho các bạn. Để các bạn tu dũng mãnh, thấy ấm áp. Mình thấy có trời, có đất, có đạo trong tâm, sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay mình mới tìm ra xứ sở vĩnh cửu của mình là thiên giới, thiên quốc. Chứ không phải xứ eo hẹp của Việt Nam đâu. Cho nên người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của quốc tế, không phải người Việt Nam trong chỗ eo hẹp tranh chấp giật giành đất đai si mê nói bậy, không có gì đó. Người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của cả càn khôn vũ trụ, không có bị ma quỷ uy hiếp nữa. Cho nên không có thờ cúng mà lạy bái những chuyện vô trách nhiệm và không tiến hóa, làm yếu thần kinh của người dân. Người dân vô vi này sẽ là người dân lành mạnh trực diện với cả càn khôn vũ trụ, thực hành để tiến hóa chứ không có nhờ đỡ ai hết. Mình sẵn có những cái gì của đấng toàn năng đã ban bố cho chính mình, mình chỉ tận dụng và khai triển tới vô cùng là hội nhập với thanh quang tốt đẹp, tâm thức an lành, trí tuệ phân minh, không còn sợ sệt và ác mộng nữa.